đã viết lại việc sáng tạo con người như sau. Một hôm, Thượng Đế dùng chính hình ảnh của mình để dựng nên con người. Tuy nhiên, vì bộ nhớ của con người quá nhỏ nên Thượng Đế đã không thể nhét hết những gì mình có. Ngài chỉ có thể cho vào bộ nhớ của con người những gì thật cần thiết để cho con người có thể có một cuộc sống đầy đủ và vui vẻ. Ngài đặt tên cho con người là Adam. Adam trông chẳng khác gì một Thượng Đế thu nhỏ. Từ đó, Thượng Đế lấy làm thích thú vì có thể nhìn lại hình ảnh trẻ trung của chính mình qua Adam. Càng ngắm nhìn Adam, Ngài càng thấy yêu mến ông hơn. Mỗi buổi chiều dưới bóng hoàng hôn, Thượng Đế thường ghé thăm Adam. Trước khi trò chuyện lâu giờ, Ngài luôn bắt đầu bằng một câu hỏi. Adam, hãy cho ta biết ngày hôm nay của con ra sao? Và Adam luôn mau mắn trả lời. Thưa Ngài, hôm nay con thấy thật đầy đủ và vui vẻ. Tốt lắm, Thượng Đế trả lời. Rồi Ngài ghi chép vào sổ hai chữ đầy đủ và vui vẻ. Chiều nào Thượng Đế cũng hỏi Adam cùng một câu hỏi, và Adam cũng luôn có cùng một câu trả lời. Thượng Đế cảm thấy hài lòng và an tâm. Vì khi tạo dựng nên con người, ngoại trừ sự sao chép qua chính mình, Thượng Đế không dựa trên khuôn mẫu nào cả. Sau một thời gian theo dõi và ghi chép đều đặn, Thượng Đế tin tưởng rằng Ngài đã thành công trong việc tạo nên một thụ tạo hoàn hảo. Vì công cuộc sáng tạo vũ trụ kéo dài quá lâu, nên khi mọi việc hoàn tất, Thượng Đế cảm thấy mệt mỏi. Ngài quyết định làm một chuyến nghỉ hè ngắn hạn. Đối với các thụ tạo khác, Ngài không cảm thấy lo lắng, bởi vì chúng luôn có bầy đàn. Còn Adam thì khác hẳn. Ông là con người duy nhất và cũng chỉ có một người bạn duy nhất là Thượng Đế. Như vậy, khi Thượng Đế vắng nhà, Adam sẽ không có ai để trò chuyện mỗi buổi chiều. Thật là không tốt nếu Adam lại bị xáo trộn trong cuộc sống yên lành như hiện nay, chỉ vì kỳ nghỉ hè của ta. Thượng Đế thầm nghĩ. Vì vậy, dù đã rất mệt, Thượng Đế cũng thấy rằng Ngài nên dựng thêm một tạo vật khác không nằm trong kế hoạch. Tạo vật này sẽ thay thế Thượng Đế để đến và chuyện trò với Adam mỗi buổi chiều. Thế rồi, Thượng Đế bắt tay vào việc. Ta sẽ làm cho Adam dễ dàng thân quen với người bạn mới mà ta sẽ đặt tên là Eva này. Ngài tự nhủ. Vì vậy, Thượng Đế quyết định một lần nữa dùng chính hình ảnh của mình để tạo dựng Eva. Tuy nhiên, Thượng Đế sẽ vét hết những chất liệu mà lần trước Ngài chưa cho vào bộ nhớ của Adam để cho vào Eva. Xong xuôi trước khi lên đường, Thượng Đế còn cẩn thận căn dặn thiên thần đừng quên đưa Eva đến gặp Adam. 33 ngày sau, Thượng Đế trở về. Ngài không cần gửi Eva đến cho Adam nữa. Chiều chiều, Ngài đích thân đến thăm và trò chuyện với Adam. Như trước đây, Ngài cũng bắt đầu câu chuyện bằng câu hỏi quen thuộc. Hãy cho ta biết ngày của con hôm nay ra sao? Bây giờ, thật là ngạc nhiên, Adam không trả lời như trước. Ông đáp như sau. Thưa Ngài, ngày của con hôm nay trống rỗng và vô vị. Sao là vậy? Thượng Đế hỏi. Và Adam trả lời, con không biết. Tự nhiên bây giờ con cảm thấy như vậy. Thượng Đế hỏi, trong lúc ta vắng nhà, trong vườn địa đàng có xảy ra chuyện gì làm cho con không vui sao? Không, thưa Ngài, vẫn vậy. Muôn thú vẫn phục tục con, cây cối vẫn cho hoa trái đúng mùa. Vậy thì tại sao con không còn cảm thấy đầy đủ và vui vẻ như trước? Con cũng không biết nữa, thưa Ngài. Vậy hãy cho ta biết, lúc ta vắng nhà, ngày của con có trống rỗng và vô vị không? Ánh mắt của Adam chợt sáng lên. Ông nói một hơi. Ồ, không, không. Con không biết nói làm sao, vì chẳng có ngày nào giống ngày nào. Con thường thấy vui và cũng có lúc thấy buồn. Có lúc con thấy đau khổ và chán nản đến nỗi không muốn có mặt trên đời này. Nhưng có lúc con lại hân hoan muốn sống thật lâu. Có khi con thấy mình như bay bổng lên 9 tầng mây, rồi lại lắm khi rơi xuống tận đáy vực. Cảm giác trong con người con thay đổi liên tục mà cũng không sao đoán trước được. Thượng Đế hỏi, nhưng những cảm xúc ấy đến từ đâu? Con không rõ. Con chỉ thấy rằng mỗi khi con gặp Eva, những cảm xúc ấy ào ạt ùa tới. Con vui sướng khi thấy nàng cười, con đau đớn mỗi khi nàng buồn khổ, và con thật hối hận mỗi khi lỡ làm nàng rơi lệ. Cả ngày con sống trong chờ đợi, khi nàng đến muộn thì con lo lắng ưu tư. Thượng Đế hỏi tiếp, còn điều gì khác nữa không? Adam tiếp tục trả lời, lạy Thượng Đế, có nhiều điều lạ lùng lắm. Nơi Eva có thật nhiều điều lạ mà con không sao hiểu được. Nàng trông giống con nhưng lại chẳng giống con. Nàng có tất cả những gì con không có. Nàng hiểu con hơn cả con hiểu con. Trước đây con luôn nghĩ mình có đầy đủ tất cả. Nhưng bây giờ con mới thấy là những gì con có đều không hoàn chỉnh. Trong khi cái nhìn của con trải theo chiều rộng, thì nàng lại có chiều sâu. Nàng có thể đọc và hiểu những gì trong nội tâm của con mà không cần con giải bày. Nàng cũng có thể lấp đầy những khoảng trống, kể cả những lỗ hổng nhỏ bé nhất trong tâm hồn con. Nàng giúp con nhận ra những điều con không nhìn thấy. Nàng thức tỉnh con bằng ánh mắt hờn trách và khen thưởng con bằng những nụ cười. Trước đây con vui khi làm cho mình có đầy đủ. Giờ đây con vui khi lấy những gì con có để trao tặng và chăm sóc nàng. Không để cho Thượng Đế hỏi, Adam kể lễ tiếp. Lạy Thượng Đế, còn điều kỳ lạ này nữa, nàng nhỏ bé đến độ sợ cả con chuột nhất và luôn muốn phục tùng con, nhưng cùng lúc nàng cũng khuất phục con. Nàng cho con nhiều thứ, nhưng cũng đòi hỏi thật nhiều những hy sinh của con. Nàng yếu đuối đến độ luôn muốn lệ thuộc vào con, nhưng lại khiến con lệ thuộc nàng. Lạy Thượng Đế, thật hổ thẹn khi con có tất cả uy quyền trên mặt đất này, nhưng giờ đây con phải thú nhận rằng, kể từ nay con biết con không sao có thể sống mà không có nàng. Thượng Đế khẽ thở dài, Ngài nói, Adam, vậy là con đã yêu Eva. Con chưa bao giờ nghe ta nói đến yêu phải không? Con có biết con đang cố gắng diễn tả cái gì không? Con đang diễn tả dung mạo đích thực của ta. Vì ta là tình yêu. Ta đã dùng chất liệu tình yêu của ta để tạo dựng nên con và Eva. Tình yêu của ta là một tình yêu đầy màu sắc và cảm xúc như con đang cảm thấy. Trước đây, con có một cuộc sống an nhàn, êm ả. Bây giờ nếu con muốn yêu và được yêu, con sẽ phải đương đầu với những thử thách và bất trắc trong tình yêu. Con không lo sợ sao? Lạy Thượng Đế, con không thể trả lời câu hỏi của Ngài. Con chỉ biết rằng giờ đây con không trọn vẹn như con nghĩ nữa. Con chỉ là một nửa thôi. Thượng Đế, hãy cho con có nàng. Thượng Đế trầm ngâm hồi lâu rồi gật đầu. Thôi được, ta sẽ trả nàng cho con. Không phải chỉ để thăm con mỗi buổi chiều nữa, mà là để ở với con mãi mãi. Từ nay, con phải tự tạo nên ngày của con. Chúng sẽ không nằm trong sự xếp đặt của ta như trước nữa. Vì tình yêu luôn là một sáng tạo. Con phải tạo nên tình yêu của con. Adam trả lời, lạy Thượng Đế, Ngài buồn con ư? Adam, sao con lại hỏi vậy? Không, ta không buồn con đâu. Con đã thật sự trưởng thành và hiểu ta hơn. Ta không cần phải đến thăm con nữa. Tuy nhiên, ta vẫn luôn quan tâm đến con và tình yêu của con. Ta vẫn theo dõi và yêu thương con mỗi ngày. Lần này, Thượng Đế đích thân mang Eva đến cho Adam. Ngài chúc lành cho họ và từ biệt. Đoạn Thượng Đế ra lệnh cho nắng chiều phải phản ánh đầy đủ tình yêu của Adam. Tỷ cư ngày ấy, Thượng Đế có thêm một thú vui mới. Chiều chiều, từ trời cao, Ngài ngồi ngắm nắng chiều. Qua ánh nắng, Thượng Đế ngắm dung mạo của mình rõ ràng như nhìn qua một tấm gương soi. Thượng Đế thích thú vì từ nay hoàng hôn không những luôn rực rỡ huy hoàng, mà chúng còn luôn đổi mới. Màu sắc của hoàng hôn trở thành một sáng tạo không ngừng nghỉ của tình yêu mà Adam đã và đang dành cho Eva. Và cũng kể từ đó, mỗi ngày Adam luôn cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì đã tạo dựng nên con theo hình ảnh và nên giống Ngài. Cảm tạ Chúa đã đặt để trong trái tim nhỏ bé của con tình yêu bao la của Chúa. Trong suy nghĩ, hành động và cư xử, Xin cho con luôn phản ánh tình yêu của Chúa. Amen.